This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu khoảng từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Nếu trong thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Xin chào tất cả quý vị thính giả 1160 em và Dũng Nghiêm.
Chú Trương Minh Ẩn khỏe không thưa chú?
Cũng khỏe. Thì tới tuổi trên số 7 với 6 thì ngày nào hay ngày nấy vậy thôi. Nhưng mà vẫn còn làm việc good, không có gì hết. Bữa nay thì là một trong những ngày bận rộn nhất của chú.
Dạ, chương trình xin chào. Có phải chị Thùy Linh không thưa chị?
Dạ không ạ, tôi tên là Mai ạ.
Dạ, xin lỗi, xin chị Mai có câu hỏi gì với chú Trương Minh Ẩn không thưa chị?
Dạ, chú ở nơi tôi vừa mới nhận được cái thẻ đó, ta kêu đi làm bồi thẩm đoàn ạ. Và bây giờ đó, cái thẻ đó họ nói là có hai bước. Thứ nhất đó, là phải vô cái online để mà trả lời các câu hỏi. Rồi sau đó mới lấy cái hẹn. Dạ chú ơi cho hỏi thế này ạ. Tôi đang làm cái công việc chăm sóc người bệnh tại nhà. Vậy thì tôi có được miễn không ạ?
Ok, nếu mà cô mà phải chăm sóc cái người bệnh mà không có người khác chăm sóc, cô được miễn cái đó. Nhưng mà phải vô đó fill out cái form. Ok. Nhưng mà nói thẳng ra vậy đi. Thật sự nếu cô không đi cũng không sao. Nhưng mà tôi khuyên cô. Nếu có nhưng tất cả đồng bào khi làm bộ thống đoàn, mình nên lên một lần, thí dụ như tiếng Anh không viết, không đọc được giỏi, lên cho ta biết để ta exam. Còn tình trạng cô mà giữ một người mà bắt buộc lúc nào cũng túc trực tại đó và không bỏ đi được trên mấy tiếng đồng hồ đó không, thì cô vô trong đó mượn, cô biết tiếng Anh đó, cô vô fill out cái form có website đó và xin họ exam cho mình. Ok.
Hello. Dạ chương trình xin chào.
Alo, dạ thưa, cháu là Thùy Linh đây ạ.
Dạ xin chào chị Thùy Linh.
Dạ nghe Trương Minh Ảnh không ạ?
Dạ đúng rồi, xin mời chú Trương Minh Ảnh có câu hỏi với chị.
Dạ vâng ạ, dạ thưa Thùy Linh đây ạ.
Dạ xin mời chú Trương Minh Ảnh.
Hôm nay thì có nói chuyện với Dr. Trọn á. Thì Thùy Linh là một trong những người organize cái camp next month, tức là tháng tới đó. Thì hôm nay Thùy Linh có tham gia chương trình mình có Dũng Em để kêu gọi thanh thiếu niên cũng như đồng bào tham gia cái trại hè này. Thì bây giờ tôi để cho Thùy Linh bắt đầu đi nhé.
Dạ vâng ạ.
Dạ xin mời chị.
Tôi tên là chị Ngọc Thùy Linh, là một trong những ban tổ chức của trại nối vòng tay tị nạn vào tháng 10, từ ngày 11 đến ngày 13 năm 2024 này, và rất là được hân hạnh nói chuyện cùng tất cả quý khán giả của đài radio của thị trưởng Trương Minh Ảnh.
Dạ đài 1160 AM đó Thùy Linh. Dạ thì cái quan trọng Thùy Linh cho biết là địa điểm như thế nào, cách thức gia nhập trại làm sao và lý do tại sao mà giới thanh thiếu niên cũng như bất cứ giới tuổi nào cũng nên tham gia cái trại này. Đó là cái quan trọng nhất của buổi nói chuyện hôm nay đó Thùy Linh á.
Dạ vâng vâng ạ. Dạ xin cho cháu bắt đầu với nói lý do tại sao có buổi trại ngày hôm nay. Kính xin tất cả các quý khán giả cùng chú Trương Minh Ẩn là mới bắt đầu ra chúng cháu là một số các anh chị em người tị nạn, hầu như là thuyền nhân của đảo Polobidong. Chúng cháu có ngồi lại và muốn tổ chức một buổi trại để có một cái dịp cho tất cả các anh chị em thuyền nhân tị nạn được tìm gặp lại với nhau. Vì qua mạng xã hội chúng cháu thấy được là rất nhiều tất cả các anh chị vẫn còn đi tìm bạn mình trong cái thời gian mà mình là người tị nạn. Thì vô tình được trong những một buổi tiệc của trại Polobidong thì chúng cháu lại được dịp gặp anh Châu Thụy, tức là người sáng lập ra Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, tiếng Anh là Vietnamese Heritage Museum, viết ngắn là VHM. Thì mời anh đến để anh có một lời phát biểu trong buổi tiệc hội ngộ Quán Bi Đông Tình Thương ở bên Cali, bên California. Thì sau đó thì anh thấy rằng sự suy nghĩ cũng như là những tâm chúng cháu nó cũng giống như công việc anh đang làm, là cố gắng gìn giữ lịch sử của người Việt tị nạn, tất nhất là những người dân đã phải bỏ nước ra đi sau năm 1975. Thì sau đó chúng cháu mới ngồi lại làm việc chung với anh và cùng nhau tổ chức trại và đặt tên chủ đề là Nối Vòng Tay Tị Nạn. Sẽ vào tháng 10 này năm 2024, từ ngày 11 đến ngày 13, tức là thứ Sáu, từ 2 giờ chiều thứ Sáu cho đến 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 10. Chủ yếu chúng cháu muốn có cái dịp để được tất cả các quý vị người tị nạn chúng ta, ai cảm giác rằng mình là người xa quê hương, sống nơi trú một nước không phải là nhà của mình, thì chúng ta đều gọi nhau là người tị nạn. Thành ra thành thật xin mời tất cả các quý vị đóng góp và ghi danh để cùng đi trại.
Ok, xin hỏi Thùy Linh như thế này nè. Khi mình nói người tị nạn, mình có vẻ hơi limit những người tham dự đó. Các con em mình qua đây cũng đã gần 50 năm rồi. Nếu họ đẻ đất Mỹ này sau ngày 75, thì năm nay cũng gần 50 tuổi, 40 mấy hết. Thành ra đây mình cũng mở cái vòng tay mà đón chào những người con cái, cũng như thân nhân của gia đình tị nạn. Có phải vậy không? Hay là những người bất cứ họ sống ở quê hương nào, mà họ có cái tâm tình muốn biết về thế hệ của trước năm 75 và sau đó là muốn biết thêm về vấn đề mà cách sống cũng như làm sao những người thuyền nhân này qua được đất nước Hoa Kỳ. Đó là cái goal của mình, phải không Thùy Linh?
Dạ, vâng thưa chú. Chúng cháu rất là mong mỏi được mời tất cả các con em của những người thuyền nhân, những người, thưa chú là một trong những người đi vượt biên, nhưng khi đi vượt biên cùng với mẹ và hai chị và một em thì lúc đó cháu chỉ mới được 8 tuổi. Thành ra thật sự ra là cả đời cháu ở trên đất nước Mỹ này. Thành ra phải nói rằng là chúng cháu rất mong mỏi tìm những em mà đầu tiên là những em mà sanh ra trong những trại tị nạn. Có nghĩa là khi mẹ mang thai lên đến những đảo trong trại tị nạn mới được sanh ra, đó đầu tiên. Thì đó là lý do tại sao chúng cháu mời nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh, vì cô là một trong những người đại diện cho các em mà sanh ra ở trong trại tị nạn. Và trong thời gian đó thì chính bản thân cô đã nói lên rằng là chúng cháu là những người không có đất nước, tại vì không được sanh ra ở nước Việt Nam, mà cũng không, mà nước ở trên đảo Bi Đông thì lúc đó họ không nhận cô là người của Mã Lai. Thành ra cô cảm giác rằng cô là người vô tổ quốc. Thành ra đó là những em mà có những cái câu chuyện nói lên tâm sự riêng của mình. Thứ hai nữa là chính cháu bây giờ cũng là vào tuổi 50 và đã sanh ra hai cháu ở trên đất nước Mỹ này, mà mỗi lần nói về chuyện vượt biên với các em thì rất là khó. Thành ra cháu cũng muốn có một cái buổi nói chuyện trong trại để mời các em vào, để cho các em có những thắc mắc, những ưu tư, những điều muốn hỏi thì chúng cháu hôm đó sẽ có một buổi hội thảo cùng tất cả các quý vị, cũng như có một cái panel of speakers ở đó để có thể chia sẻ những câu chuyện đề tài về tị nạn.
Dạ, thì như quý vị thấy, Thùy Linh trong khi phát biểu rất là xúc động, có thể là vì nhớ lại một lần nói chữ vượt biển, vượt biên qua Mã Lai, Borabidong hay là các quần đảo khác ở trên Thái Bình Dương. Thì không ai không nhớ lại những cái kỷ niệm mà có thể nói là kinh hoàng, đau thương. Những người may mắn như Thùy Linh cũng như một số gia đình đến được những sứ tự do, còn một số đã bị trả về Việt Nam sống trong tại tù, cũng như có những người mà thương tâm nhất là bỏ mình trên biển cả. Thì những người đó đã được chôn ở trên khắp đảo của dòng dòng của Mã Lai, Indonesia. Thì do đó Thùy Linh rất xúc động. Thì chính vì quý vị cũng đã thấy rằng Thùy Linh là cái giới trẻ, giới mình nói thế hệ thứ hai, cũng muốn nối lại cái dòng tay này. Thì rất là quan trọng là nếu quý vị có thì giờ, hãy đến tham dự và cố gắng đi. Trại này có thể tổ chức ở tại vùng này một lần, lần thứ hai có thể ít lắm là cũng bao nhiêu năm nữa mới có. Vì Thùy Linh và trong ban chấp hành họ cũng muốn đưa cái trại này đi khắp dòng đất Mỹ, nơi nào có người Việt tị nạn. Thì bây giờ cái quan trọng nhất là Thùy Linh, thí dụ như đồng bào muốn tham dự thì cái vấn đề mà fill out application, tức là nộp đơn hay là điền đơn hay là làm sao mua được cái ticket để tham dự, đó là quan trọng. Tại vì trong cái buổi đây á, không những chỉ có lên hội thảo không, thành ra Thùy Linh cho biết cái đầu tiên làm sao mình ấy, còn thứ hai nữa trong cái buổi hội thảo này gồm có những cái chương trình gì quan trọng đó Thùy Linh.
Dạ vâng, thưa chú, cho trước nhất cho cháu xin cho những chi tiết về ghi danh để đi trại trong 3 ngày trại. Thì xin liên lạc số 518-991-9860. Đó là số điện thoại của chị Trang Trịnh, một trong những ủy ban tổ chức.
Hoặc dạ, Thùy Linh, khoan, Thùy Linh nói mất hết 3 số giữa rồi. 518
dạ, xin cho cháu nói lại. 518-951-9860.
Dạ, nếu mà quý vị nào đó, sau khi Thùy Linh cho biết hết information, nếu quý vị mà có không có nhớ, thì Thùy Linh có cho đồng bào biết là có những cái poster bích chương đó sẽ dán ở nơi trong vùng Dallas Fort Worth này, cũng như là ở những vùng lân cận hay không. Và nếu mà quý vị quên số điện thoại này, có thể gọi trên đài được không, hay là đến những cái chỗ mà cơ quan thương mại mà mình có dán bức chương đó thì Linh, rất là quan trọng. Tại vì mình cần người thì để đến tham dự thì mình phải cần cho biết information dễ dàng cho đồng bào người ta tìm hiểu và người ta đến tham dự.
Dạ, thưa cháu đã được lên đài truyền hình của SBTN với cô Thu Nga, và đài truyền hình SBTN cũng như là đài Radio Việt Sài Gòn Dallas là một trong những người yểm trợ cho trại tị nạn nối vòng tay tị nạn. Thành ra có thể gọi vào đài sẽ được số điện thoại cũng như là trang nhà của Viện Bảo tàng, tức là vietnamesemuseum.org, viết dính liền nhau như vậy, là sẽ vào trong website của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt. Thì nơi đó quý vị sẽ thấy registration cho trại nối vòng tay tị nạn. Quý vị sẽ thấy đầu tiên là thấy chữ Camp Copus, tức là địa điểm của nơi trại. Địa chỉ là 8200 E. McKinney Street, thành phố Denton, Texas, zip code 76208.
Dạ thì quan trọng nhất là quý vị nào mà tham dự trại đó thì nên ghi danh sớm, để làm chi? Ban tổ chức mới biết được là lo vấn đề ăn uống, thực phẩm cũng như là những liều trại nơi chỗ ở. Thí dụ như người ta đi camping 3 ngày đó Thùy Linh, thì những người này dạ. có phải mang liều riêng hay là mình cung cấp vấn đề liều?
Dạ thưa, trại Copus là một nơi rất đẹp. Viền quanh trại là một hồ Louisville rất mơ mộng, tình tự. Và trên đất trại là một nơi người ta đã tổ chức rất nhiều những buổi trại trong mùa hè. Thành ra người ta đã có sẵn một cái building xây ra dining hall để mình cùng ăn và họ sẽ nấu ăn cho mình. Đồng thời cũng sẽ có những cái cabin để mà mình ngủ trong đó theo giường tất hai. Mỗi phòng thì khoảng 48 đến 50 giường ở trong đó và đều có chỗ tắm rửa rất đàng hoàng và sạch sẽ và rất đẹp thưa chú.
Ok, cái câu hỏi kế là thì Linh cho đồng bào biết là những người tham dự họ bắt buộc phải đến trong trại 3 ngày hay là họ có thể đến 1 ngày, 2 ngày, tại vì có những người đi làm đó thì Linh. Hoặc là bất cứ bận công chuyện gì thì họ có thể tham dự chỉ 1 ngày, 2 ngày hoặc là rất là tốt đẹp nếu mình tham dự được 3 ngày. Cái đó có đúng không thì?
Dạ vâng thưa, rất đúng thưa chú. Những người ghi danh để mà ở trong trại cả 3 ngày, thí dụ như là người ta có thân nhân ở trong vùng Dallas Fort Worth hoặc người ta là người sống trong vùng Dallas Fort Worth, thì nhiều người người ta dù đóng tiền trại vào chung trại và sinh hoạt nguyên ngày, nhưng mà đến buổi tối thì người ta muốn đi về nhà để ngủ ở nhà mình thì cũng được. Chúng cháu đồng thời biết được rằng có những quý bác không đủ sức khỏe để cùng sinh hoạt trong 3 ngày trại, thành ra chúng cháu có bán vé riêng cho ngày thứ bảy, chọn ngày thứ bảy nhất là để mời tất cả quý đồng hương chung vòng sống trong vùng Dallas Fort Worth vào sinh hoạt trong trại nhưng không ngủ lại, chỉ trong ngày thứ bảy thôi, thì xin mua vé, xin gọi cho chị Trang Trịnh ở số 518-951-9866 để mua vé vào cửa chọn ngày thứ bảy. Và trong ngày thứ bảy thì thật sự ra cũng là ngày chính của trại, vì bắt đầu ra sáng vào 9 giờ sáng thứ bảy là sẽ có buổi khai mạc trại, sau đó thì sẽ được ra mắt giới thiệu viện bảo tàng di sản người Việt và được tham quan những triển lãm của viện bảo tàng. Sau tiếp nối là chúng cháu sẽ có một buổi mạn đàm hội thảo cùng tất cả các quý vị về đề tài tị nạn, và tất cả mọi người lên đất trại đều được dùng đất trại có những trò chơi thể thao rất là vui thưa quý vị. Và khi quý vị lên đất trại thì biết được rằng dù thời tiết của vùng Texas rất là nóng nực, nhưng mà giữa trưa hè của một ngày rất là oi bức ở Texas, Thùy Linh đã bước lên, và khi mà lên đến đất trại thì ngồi chung quanh ven hồ thì nó rất là mát và rất là dễ chịu và vô cùng thơ mộng. Và đặc điểm của ngày thứ bảy là buổi tối vào 6 giờ tối sẽ có một chương trình văn nghệ rất đặc sắc với sự đóng góp của các ca sĩ nổi tiếng như Đình Bảo, Diễm Liên và Hoàng Thục Linh, cùng với những tiết mục khác, và có cả bán đấu giá và xổ số.
Rồi bây giờ Dũng Nghiêm, thường thường Dũng Nghiêm có những cái câu hỏi cũng đặc sắc lắm. Dũng Nghiêm có cái câu hỏi nào cho Thùy Linh không Dũng Nghiêm?
Thưa quý vị, thì như chị Thùy Linh vừa mới chia sẻ với quý vị, thì nếu quý vị nào muốn tham gia cái trại tị nạn nối vòng tay thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 518-951-9860, 518-951-9860. Thưa chị Thùy Linh, thì nếu mà cái trại tị nạn này chỉ có những người mà đã là thuyền nhân hoặc là con cái thuyền nhân tham gia, thì những người mà chưa từng là thuyền nhân thì họ muốn tham gia cái trại này để hiểu rõ hơn về những cái sự việc đã xảy ra trước đây đối với những người tị nạn, vậy thì có được tham gia không chị Thùy Linh?
Dạ, vô cùng kính mời thưa quý vị. Vì đó là phải nói là một sứ mạng cũng như là định hướng của Viện Bảo tàng là gìn giữ và chia sẻ cũng như là dìu dắt đàn thế hệ của đàn em chúng ta người Việt, và cũng như nói với tất cả thế giới rằng lịch sử của người Việt tị nạn tồn tại và có thật thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn chị. Yeah. Thưa chú còn có thêm câu hỏi nào đối với chị Thùy Linh?
Bây giờ thì thấy tin tức cũng gần như đủ, tại vì thời gian mình có hạn đó. Thành ra quan trọng nhất là Thùy Linh ban chấp hành nên dán những cái poster lên càng sớm càng tốt để đồng bào có thể nhìn thấy và ủng hộ. Và hơn nữa, ban chấp hành cũng nên liên lạc với những hội đoàn thanh niên hướng đạo của bên nhà thờ cũng như bên chùa đó. Thì đây là cái giới trẻ cũng đến đó để cho những giới mà trẻ thiệt trẻ chắc nó không đi đâu, nhưng mà những giới mà thanh thiếu niên đó họ cũng thứ nhất là có ca nhạc, cái thứ hai mà nghe, mà tại vì chùa chiền thì giống như chú cũng đã từng làm liên đoàn trưởng của hai đoàn 18 năm đi trại là cái chuyện rất là vui vẻ. Do đó, đó là những nơi mà mình có thể tìm thêm những cái người participant đó hoặc là attending đó, thì rất là ngay chỗ đó. Và thứ nhất là cảm ơn Thùy Linh và ban chấp hành, giờ tuy là thế hệ hai nhưng mà có những cái tấm lòng để ghi lại những cái lịch sử mà trước 75, trong 75, sau 75 và hiện tại của thế kỷ 21 này, thì cảm ơn rất là nhiều. Cái lời cuối cùng là tôi xin kêu gọi tất cả đồng bào có con em, thí dụ như chưa bao giờ biết Việt Nam là gì, tại vì các con em đẻ ra đây, thì đây là một trong những cái trại để tìm hiểu nguồn gốc của người Việt Nam, lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta nói tiếng Mỹ, chúng ta nói phong, chúng ta sử dụng phong tục tập quán của Việt Nam, mà trong khi mình vẫn là lỗ mũi tẹt da vàng, tức là dân Việt Nam. Thì quý vị dù có đẻ ở đây, khai sinh ở đây, nhưng mà không bao giờ, cái dòng máu nó không bao giờ có để chữ là chúng ta hoàn toàn là người Mỹ đâu, chúng ta vẫn là người Việt, người Mỹ gốc Việt đó. Xin cảm ơn Thùy Linh lần nữa. Thùy Linh có lời chào khán giả để chấm dứt cái phần 1. Ok.
Con xin đại diện cho Viện Bảo tàng Di sản Người Việt cũng như ban tổ chức của trại Nối Vòng Tay Tị Nạn xin thành thật cảm ơn mẹ Trương Minh Ẩn cũng như tất cả các quý vị của Đài Radio của chú. Xin thành thật cảm tạ.
Dạ, nhớ cảm ơn Dũng Nghiêm nha, cậu này quan trọng.
Dạ vâng, dạ rất cảm ơn anh.
Vâng, xin chào chị Thùy Linh.
Dạ.
Thưa chú, phần 1 hết, xin mời chú nghỉ
rồi,
nào. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu quý vị có những câu hỏi cần sự hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến của chú Trương Minh Ẩn thì xin mời gọi vào 214-341-5943. Thưa chú, trước khi tiếp tục chương trình thì cho phép Dũng Nghiêm có một cái thông báo thưa chú, là song song với cái trại tị nạn Nối Vòng Tay mà chị Thùy Linh ở phần 1 đã chia sẻ, thì Dũng Nghiêm cũng xin thông báo rằng là cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước rồi Dũng Nghiêm sẽ trở lại với okay. Dạ chương trình, xin chào. Hello. Dạ xin chào anh.
Hello, tôi xin hỏi.
Dạ cho biết Vy Linh rồi đặt câu hỏi.
Có một cái cây nó của nhà kế bên mà nó qua cái nhà tôi đó.
Yeah.
Bây giờ tôi muốn cắt đó, thì tôi xin phép cái chủ nhà đã đủ chưa hay là cần phải làm gì nữa?
Không, anh xin phép chủ nhà là đủ rồi. Thật sự ra anh và chủ nhà không đồng ý, anh cứ cắt là tại vì nó sẽ hư. Nhưng mà trước khi anh làm đó, anh chụp cái hình của cây đó. Thì đúng ra đó,
yeah.
Thì nếu mà cái cây đó làm hư cái máy ngói mình đó, chủ nhà hoặc là landlord, tức là cái người nào chủ nhà đó, chứ không phải người mướn nhà, họ phải chịu trách nhiệm trong vấn đề đó. Nhưng có nhiều cái insurance đó thì bên nào hư thì bên đó trả. Thành ra muốn chắc ăn á, kể gọi nói chuyện với người ta. Và khi mà anh qua, anh đã nói chuyện chưa hay là chưa nói chuyện?
Alo, nó qua cái hàng rào thôi chứ không phải nhà.
Không.
Khi, nên nếu mà nó ngã đó thì cái rào hư.
Không phải. Khi mà anh muốn là cắt cái cây đó, anh đã nói chuyện với người đó chưa?
Chưa, nhưng mà tôi muốn hỏi nó để cắt.
Ok, khi anh hỏi đó, anh lấy cái máy điện thoại anh thâu cái lời nói của nó. Tại vì bên đất Mỹ này, anh cắt nó trả, nó có làm được gì đó. Nhưng mà muốn tránh phiền phức ít lắm, anh cũng có cái lời cho nó. Ok, ông muốn cắt thì đi cảm ơn ông hay gì đó không? Thật sự ra tôi mà ở hàng xóm mà cây tôi gian nhà ta được qua đó cắt cho anh ta. Là tại vì đó là lịch sự. Nhưng mà thi thi thì những cái gì mà nằm sau giường mình sau đất á, họ không có để ý đâu. Ok nha.
Ok.
Thâu cũng đang nói chuyện mình thôi chút thôi để dành nó phòng hờ thôi. Tại vì bên đất Mỹ này thứ gì thưa không được. Mình đúng nó cũng thưa mà. Mình sai nó cũng thưa. Thành đó là cái cách mà tôi chỉ cho anh chắc ăn chút á. Ok nha.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh nhé. Và chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp. Hello.
Dạ, xin chào Dũng Nguyên với chào chú Trương Minh Ẩn à.
Dạ,
dạ, đây, dạ đây là Hồng mà bữa bị ăn cắp thông tin với ăn cắp bảo hiểm sức khỏe đó.
À, dạ chào chị.
Dạ, thì Dũng Nguyên làm ơn á, với chú Trương Minh Ẩn chỉ dẫn giùm cho Hồng bị cái này rất là khó khăn mà về đi kiếm nhiều chỗ mà không biết làm sao để mà họ hết mình để mà giải quyết. Họ vẫn cứ ăn dược vẫn dùng thông tin của mình để claim hết rồi claim hết cái kia.
Giờ yeah, hai câu hỏi tôi cần hỏi chị. Bây giờ hai câu hỏi tôi cần. Thứ nhất là cô đã liên lạc cô Kimmy chưa?
Dạ liên hệ rồi ạ. Mà cô Jimmy nói là điền hết cái giấy tờ đó gửi lên ở trên Austin đó, gọi là Consumer Report đó. Mà cô Jimmy bận, cô Jimmy cũng chưa có cho cái địa chỉ để mà con gửi lên trên đó.
Ok, khi dụ cô bận á thì mình take cái message, hiểu không? Gửi là dán đó cô cho
dạ,
tôi xin cái địa chỉ.
Dạ, cô làm đó. Mà cô Jimmy bận lắm á. Cô Jimmy nói, rồi cô nên Jimmy cho cái địa chỉ của cô Jimmy thôi. Nhưng mà con gửi đi cũng rất là nhiều chỗ. Mà con gửi lên trên cái
rồi.
Chỗ tụi insurance á. Con gửi lên bao nhiêu cái letter rồi. Mà con không hiểu làm sao. Mà họ, tại sao họ không có. Họ lại để cho người ta cứ tiếp tục lên vào cái
ok, bây giờ nào. Thứ nhất dạ. Là có bị credit card không?
Dạ,
cái thẻ tín dụng.
Thẻ tín dụng thì con không, tại vì con mở cái...
Ok, đây là chỉ vấn đề insurance thôi phải không?
Insurance với anh cắp thông tin của con luôn á chú. Rồi nó lấy thông tin...
Để làm gì? Họ có
nó
apply
thông tin
cái
của
gì?
Con.
Hả?
Con không biết nó ăn cắp bằng cách nào, con không hề biết.
Không, cái chuyện ăn cắp bằng cách nào mình ở đây mình không thể biết. Nhưng mà
dạ.
Nó dùng cái thông tin đó đã làm cái gì, nói cho chú nghe.
Dạ, nó lấy cái thông tin trong cái healthcare của con, có hai đứa con của con, rồi có con nữa trong đó là ba người. Rồi nó lấy
ok, nó lấy thông tin đó để làm gì?
Để nó apply vô cái tác dịch bé này kịp, để nó apply vô chip đó, chip healthcare.
Ok,
chú.
Bây giờ vậy chứ, cháu đã liên lạc với chip chưa?
Con đã liên hệ rồi, con nói là con bị như vậy rồi, họ con rưỡng report ở họ rồi đó. Con làm hết những gì con có thể làm, nhưng mà con cũng không hiểu tại sao cái insurance của con nó lại giống như đứng về phía cái tụi ăn cắp. Ý như giống như con không biết là họ có tay trong tay ngoài để họ lấy những cái insurance đó để họ claim trong cái bệnh viện. Con đã gửi không biết bao nhiêu lá rồi.
Nói thật với con nha.
Dạ.
Dạ, để chú nói cho con nghe vậy, cái câu chuyện
dạ.
Của con nghe không có.
Chú không, không, chú, bác nghe, không
có bác
sen. Không...
Nghe, chú, nghe đây.
Dạ.
Nghe đây.
Dạ.
Chú không nói cho ông lo. Nhưng mà dạ. Một khi bệnh viện không phải tên mình gọi trên đó là họ xử ngay tại chỗ, chứ không bao giờ xảy ra hoài đâu.
Cứ chị tới chị nuôi, họ nói như vậy, cái người đó cùng tên, cùng họ, cùng tất cả mọi thứ, nhưng mà cái địa chỉ phải, cả cái phone number cũng cùng, mà cái địa chỉ là không phải, cho nên cái họ không có gửi những cái bill về cho con được. Nhưng mà tại vì con có mở cái account dễ trên cái healthcare của con á, con mở cái account để con thường con quan sát thử là con đi bác sĩ rồi con đã xài hết bao nhiêu tiền và bao nhiêu các claim thì con mới biết. Còn nếu như không có người nào không mở account thì cũng
bây giờ
sẽ
chú hỏi con câu nha. Từ dạ. Bữa đó giờ con có bị mất tiền trong nhà băng con không?
Dạ dạ chưa. Con chưa bị mất. Dạ con
cái chuyện này
lắm.
Chú nghe vô lý. Bây giờ nè, cái chuyện này nó xảy ra lâu mà nó tiếp tục làm vậy, nhà thương chẳng lẽ không gửi con cái bill sao?
Dạ không, tại vì con đã gọi lên cái chỗ mà những cái chỗ ăn cắp, cái chỗ mà cái chỗ đất lem á, nó nói rằng tất cả là tên con nè, tuổi con nè, rồi thôn của con, nhưng mà cái địa chỉ là một cái địa chỉ
chú
đâu
nghe
ở
chuyện
bên
này lạ lắm đi. Để chú nói
dạ,
cho nghe câu vậy nha.
Không có ai tin là cái chuyện đó là có, thì tính bản thân con cũng không hiểu. Thường á là gọi lên là insurance nó phải đứng về phía mình và nó không có trả, nó cứ tiếp tục trả tiền.
Ok, bây giờ cái vấn đề nó insurance, khi con nói đây là insurance gì, xe hay là insurance bệnh viện?
Insurance healthcare là Aetna đó chú, của hãng Aetna healthcare insurance đó. Dạ
rồi, nó có xài cái insurance xe con không?
Dạ không, insurance
okay,
xe
dạ,
con
okay, rồi rồi
khác.
Bây giờ chỉ có cái vấn đề và bệnh viện nào thôi, phải không?
Dạ bệnh viện.
Con ở thành phố nào vậy?
Dạ con ở thành phố Jackson.
Jackson. Con có báo dạ. cáo cảnh sát như chú nói gì trước không?
Dạ có, con cũng là qua bên cảnh sát, con tường trình với họ rồi họ cũng cho con một cái report. Đó. Rồi cũng có.
Ok bây giờ nè, nghe
là...
chú đây.
Dạ. Dạ.
Nó cho con report rồi phải không?
Dạ.
Con có nghĩa là đại khái giống như trong cái report đó là nó báo cáo những gì giống như cháu nói chú vậy.
Dạ.
Rồi
dạ.
Bây giờ chú nghe đây, cháu dạ. làm nhiều cái copy ở đó, hiểu không? Cháu có làm dạ. copy ra chưa?
Copy những cái claim của
cái báo cáo của cảnh sát cháu làm copy ra chưa?
Nó làm, họ chỉ đưa cho con một cái số number thôi à.
Con nghe đây, rồi chú chỉ cho nha. Con lên dạ. cái sở cảnh sát mà con báo cáo đó, hiểu không? Con đưa dạ. cái số báo cáo report number cho cái chỗ gọi là Record Department hoặc là vô xí đi ta chỉ cho. Nói tôi xin
chú nói lại giùm con để con nghe một chút, con nói lại để con ghi xuống. Để con ghi xuống đã, con mở cái đài.
Okay,
con nghe con
ready
đó.
Chưa?
Dạ chưa, để con đổi cái số. Để con đổi cái đài một chút con mới nghe được, con không có cái phone nhỏ quá con nghe không được. Xin lỗi chú, con muốn nghe cho rõ để
chị
con
chỉ
chú.
Cần nghe qua điện thoại thôi, đừng có mở đài nó bị tiếng echo nghe không rõ rồi chị.
Bữa trước con nghe được. Dạ,
nó
dạ, được
nghe đài rồi, bây giờ chừng nào xong
dạ,
cho
dạ
chú
rồi.
Hay.
Rồi dạ,
chưa?
Dạ, con xong rồi bây giờ. Dạ.
Ok, con lên sở cảnh sát Jackson. Con
dạ.
xin nó đưa cái số đó, nói tôi cần I need this report. Ok? Thì nó trả
dạ,
con
nó
vào khoảng
con
5 đồng, 10 đồng hay 15 tỷ theo thành phố, hiểu không?
Dạ.
Con
dạ.
đem cái bản báo cáo đó, thí dụ như làm 2 bản, 3 trang, 2 trang vậy đó, con copy cho nhiều giữ cái đó giùm chú. Rồi bây giờ chỗ insurance hoặc là chỗ nào gửi cái bill về cho cháu đó, hiểu không? Thì cháu gửi cái copy này cho họ. Tại vì chú hỏi câu nè. Tại vì insurance tiếp tục trả tiền phải không?
Dạ.
Rồi. Nhưng mà nó có gửi con cái bill nào phải trả copayment không? Con hiểu chữ copayment không?
Dạ, để con tường trình cho chú biết là cái địa chỉ, cái người ăn cắp thông tin, nó dùng tất cả, nhưng mà địa chỉ nó gửi về một cái chỗ, địa chỉ khác. Con không hề biết cái địa chỉ đó ở đâu.
Con có cho cảnh sát cái số địa chỉ mới đó không?
Con đâu biết địa chỉ mới đó ở đâu mà con cho. Con chỉ biết cái nơi mà ăn cắp thông tin con cái nơi claim đó là ở bệnh viện Medical City at Forward. Nó
rồi,
đem tới đem luôn.
Rồi,
dạ.
Con làm ơn gửi cái copy cho họ hoặc là lên ngay thẳng chỗ đó, chỗ mà receptionist á, tức là cái chỗ mà người ta vô, người ta hỏi can I help you rồi đó, hiểu không? Con đưa cho nói là tôi cần nói chuyện với chỗ mà payment department, financial của bệnh viện đó, hiểu không? Rồi con đưa cái copy này cho họ. Khi con đưa copy cho họ, giảng nghĩa cho họ nghe chút xíu, con lấy tiếng Anh giỏi không?
Dạ, ok, không giỏi lắm mà cũng không dở lắm.
Tức là đại khái nói có tay có chân người ta hiểu phải không?
Dạ không, không nói được.
Rồi, good. Con đưa cho người ta giảng nghĩa, và khi con nói chuyện với giới chức nào đó, con lấy tên của người đó, hỏi bà tên gì, tôi cần tên bà để biết rằng ngày hôm nay tôi đã được bản báo cáo này. Đối với chú, bây giờ chú không khen, dù cháu gửi cho cái hãng company mà insurance sức khỏe con á, mà gửi cho nó, nhớ nha, gửi thì cháu gửi, ví dụ như cháu muốn ăn cho con, ví dụ nó không gửi cháu cái co-payment bill, tức là ví dụ như là dùng viện nó thế nào cũng phải trừ cái tiền đầu. Nhưng mà từ ngày đó nó không có trừ, hỏi con trả đồng nào phải không?
Dạ trả, nó biểu bắt ví dụ như nó trả cho cái insurance, nó trả cho cái người mà ăn cắp thông tin đó của con, nó claim vô là 5.000 thì con cũng claim 5.000. Nhưng mà tất cả những cái thông tin đó nó gửi về một cái địa chỉ khác mà cái người ăn cắp thông tin của con nó dùng, sử dụng, cho nên con không có hề thấy được. Con chỉ thấy được khi mà con log vào trong cái account Aetna của con. Con
ok nè, để chú nói cho con nghe câu vậy. Một khi người đó dùng thông tin con đi bệnh viện, thì bệnh viện bắt buộc phải gửi cái mail đòi tiền, cái tiền co-payment. Ví dụ như bất cứ người nào cũng vậy, trừ khi con có Medicaid và Medicare together. Còn nếu không,
không
con vô
bệnh viện đó, một cái đó thôi ạ.
No, nghe đây. Thí dụ như con vô bệnh viện bắt đầu đó, nó ok, tiền co-payment ngày hôm nay là 112 đồng. Thì có bao giờ nó gửi con cái đó hay không?
Dạ không, tại vì con nói với chú rằng cái tụi Aetna mà con nói á, nó investigate, nó nói rằng có một người cùng cái account của con, cùng cái địa chỉ, khác cái địa chỉ, tất cả đều là của con hết, nhưng mà cái địa chỉ là khác.
Bây giờ chú nói cho con nghe câu vậy nha. Chú đã từng bán insurance trước khi chú làm nghề cảnh sát, văn phòng biện lý 30 mấy năm rồi. Cái câu chuyện cháu nói đó, chú nghe cũng rất là thú vị, là cái chỗ là chú chưa bao giờ thấy. Nhưng mà có ở đây đó, nếu họ không gửi cái bill đòi tiền cháu, thì cháu có gì phải lo, tụi bay ngu, tụi bay ráng chịu. Cháu đồng ý chú
dạ,
không
đúng,
đó?
Nhưng mà,
tại vì cái
mà
câu mà chú
đó
hỏi đó, nó lấy, thí dụ nó lấy cái tin tức cháu, nó apply credit card, thẻ tín dụng. Rồi nó apply, nó đi bệnh viện, nó bắt cháu phải trả tiền co-payment, thì chuyện đó mới là quan trọng. Còn Aetna đó, ví dụ như cháu gửi cho nó cái copy của cảnh sát báo cáo, thì Aetna bắt buộc phải điều tra, và chắc chắn rằng Aetna một khi mà đi vô bệnh viện, phải không? Cái người mà lấy tên cháu, trùng tên cháu, họ lúc nào cũng xin hỏi cái ID hết. Thì có thể cái mặt người đó có giống cái người bệnh viện nằm hay không? Đó, đây
con
là cái chỗ
chứ. Cái đó là vấn điều mà con nói không có điều đó, thiệt sự không thể là tưởng tượng có điều đó xảy ra, nhưng mà chuyện đó đang xảy ra với con và xảy ra từ tháng 2 cho tới hôm nay vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Mà lạ một điều là cứ nó cứ lên tới rồi nó lên lui, bởi vì con mới nghĩ là bệnh viện và cái tụi Aetna nó hợp tác với nhau để nó ăn tiền như vậy.
Chú thấy cái chuyện này nó hơi vô lý sao hiểu hãng insurance á, khi một khi đã dính dáng vô vấn đề tiền đây đó, cái hãng nó trả thì nó phải nhất là vấn đề này này. Cháu suy nghĩ đi, khi vô bệnh viện á, cháu đưa cái ID cho nó coi, thì nó nhìn coi cháu có giống cái mặt ở trong đó và địa chỉ chỗ nào hay không. Nếu mà bệnh viện mà nó gửi cái bill cho cháu đó, lúc đó bệnh viện điều tra coi người này. Tại vì một khi cái người này đi vô bệnh viện, người ta sẽ hỏi là ở địa chỉ nào, bắt buộc phải có cái ID. Hoặc là khai, đời khai là tôi ở số 3200 đường gì. Còn không á, đối với chú á, cái chuyện này cháu cứ nằm chờ coi như thế nào. là tại vì á, nó không dính dáng trong vấn đề cháu phải trả tiền cho cái người đi bệnh viện kia.
Dạ không đúng, người cháu nào không đi... cháu chưa trả đồng nào, tại vì cái địa chỉ nó gửi về một cái địa chỉ khác, không phải cái địa chỉ.
Không phải, phải. Địa chỉ nào chú khe, nhưng mà trong đây á, cháu không có trả, nó không đòi tiền cháu là cái good. Còn bây giờ cái chuyện điều tra đó, để chú nói cháu nghe nha. Có nhiều khi á, cỡ sanh sát hoặc là bất cứ một nơi nào nó điều tra có nhiều khi 3-4 tháng nó mới lòi ra, chứ không phải là ngay tại chỗ. Không phải cái vụ nào nó cũng dễ dàng. Thì đối chú bây giờ nha, cháu để yên lặng một thời gian, một vài tháng thì coi. Nếu trong thời gian này nếu có cái gì lạ, cháu gọi vô đài cho chú biết, cũng như chú cho đồng bào biết vậy thôi. Còn cái chuyện mà nói là đi bệnh viện mà người đó lấy ra tên chú, đồng ý, nó có thể lấy tên chú, mà làm sao cái mặt của người đó mà giống mặt cháu được?
Bởi okay. Vì nó không có đơn giản dạng. Nó còn ăn cắp thông tin của con, rồi nó apply cho chip, rồi nó mới vô cái bệnh viện đó, nó lại sử dụng.
Bây giờ cái ý, chú hỏi kìa, bây giờ cái ý của cháu là nói cơ quan của chip, hãng Insan Aetna là những người này thông đồng với người đó để lấy tiền con hay không?
Không, cái người ăn cắp thông tin con không biết. Con chỉ, tại vì con thấy nó lạ lùng quá. Tại vì họ ăn cắp cái healthcare của con, rồi từ cái healthcare của con, họ mới biết tên tuổi con của con, họ mới apply vô chip.
Chú nói cho con nghe nha. Apply. Để dạ. Chú nói câu mà nghe đồng bào cũng nghe sợ. Nó chỉ cần biết con á, ở ngay cái số nhà đó sống đi. Rồi á, tên con vào khoảng tháng tuổi nào nó có thể tìm ra cái số an sinh xã hội của con, tin tức của con. Cái chuyện đó bình thường. Ở đây á, cái quan trọng là nó con nó từ ngày tháng 2 giờ mà nó không dính dáng đồng bạc nào nó đòi con. Cái chuyện đó đối với chú á, mình vẫn không phải là mình bỏ qua. Nhưng mà để coi tụi bay làm cái gì. Con hiểu không? Thay vì con lo bận rộn vấn đề này, con ngủ không được. Cái đó là cái sức khỏe quan trọng lắm. Chú cũng, bây giờ chú nói cho con nghe vậy ha. Con có thể gửi tin tức của con cho đài được không? Chú muốn lấy cái tin tức
đó. Dạ được.
Rồi, bây giờ trên mạng thì trên điện thoại cháu đừng nói câu đó. Ok ha. Cháu cho chú số điện thoại cháu đi. Cháu tên gì?
Số điện thoại. Dạ, con tên là Hồng Nguyễn.
Hồng Nguyễn. Rồi, nghe sao? Rồi ha. Điện thoại.
Dạ. Điện thoại của con là...
cháu có... Ok, nghe đây. Chú hỏi số điện thoại con có cho được không? Hay là muốn gửi cho đài chú gọi nó lấy?
Thì để... có cái số gì con gửi qua cho chú không?
Ok. Con, chú không có ở đây, nhưng mà tại vì chú đương ở trên đường đó. Ok, nếu mà cháu vô trong công mạng đó, để thành phố Houghton City á, hiểu không?
Yeah,
biết chữ Houghton City không?
Dạ, biết.
Ok, cháu gọi qua số điện thoại của thư ký chú số mấy đó, gửi tin tức cho ông ta, nói ông ta, tôi cần đưa tin tức này cho ông thị trưởng, ok?
Con vô trong cái chỗ Houghton City rồi con gọi.
No, con đừng có lái xe xuống đây, con vô trong cái mạng á để Houghton City Texas. Ok. Yeah. Rồi xong để có cái số điện thoại chính á, con gọi vô sẽ có cô đó tên Dung cô trả lời. Ok. Yeah. Rồi đưa tin tức của con, chú cần là điện thoại ngày sinh tháng đẻ, ok? Địa chỉ nhà.
Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Chú chỉ giùm con là con qua bên đồn cảnh sát ở bên thành phố con ở, con nói cái gì để con làm cái gì ạ? Con đã bị report họ cho con một cái số mà con không biết con sẽ làm cái gì, chú biểu đem
ra. Cái số đó tức là ok. Những gì con gặp vị cảnh sát đó người ta báo, con báo cáo họ ghi nhận hết thì tất cả nằm trong cái report mà cái số họ đưa. Cái số đây mục đích là một khi con có chuyện gì con gọi là sở cảnh sát nói tôi có cái case rồi. Người ta sẽ hỏi là report number mấy, đọc cho người ta. Thành ra số này quan trọng, đừng làm mất. Ok, làm mất thì tiền cũng được mà nó khó. Thì bây giờ đó, quan trọng cháu vô trong thành phố đó, cháu lấy cái báo cáo, hình như trả 5-10 đồng có nhiều chỗ cho free. Thì cháu lấy cái đó, rồi cuối cùng á, cháu có thể chụp hình trong điện thoại hoặc là tìm cách có cái email của thành phố chú đó, gửi qua đó để chú đọc coi họ nói cái gì. Ok?
Dạ, vô thành phố của con ở, rồi lục tìm cái...
No, tôi nói là I need the report number this. Okay?
Dạ con có cái report number.
No, no. Có report number nhưng mà con đưa cái report number. I need a copy of this report.
Oh, con need a copy
of this report number. Okay?
Copy of report number. Để con viết xuống
để
ngày mai con nói.
Rồi. Ok nha. Gọi vô thành phố chú nói chuyện câu thư ký của chú. Ok.
À, Dũng Nghiêm, dạ, Dũng Nghiêm xin phép, Dũng Nghiêm xin phép tóm tắt cho chị Hồng hiểu nha. Có nghĩa là theo Dũng Nghiêm hiểu có nghĩa là chị, tức là bây giờ chị không phải trả tiền, không mất tiền đúng không? Nhưng mà cái chị lo lắng là sẽ bị tiếp tục ăn cắp thông tin để làm những chuyện khác đúng không? Cái chị lo lắng là cái vấn đề đó đúng không?
Dạ, tại vì nó vẫn sử dụng thông tin của mình, tại vì cái địa chỉ của mình nó gửi về một cái địa chỉ khác.
Rồi thì bây giờ bây giờ chị như chú Trương Minh Đặng hướng dẫn cho chị, bây giờ chị lại đến cái sở cảnh sát Sexy nơi chị ở đó, chị đã report rồi đúng không? Chị xin cái copy của report đó, mục đích đó xin đó để giữ đó, không phải chị không làm gì hết, chị giữ đó để lỡ sau này có chuyện gì thì chị cũng đã chứng minh là chị có báo cáo cảnh sát rồi, báo cáo chị bị ăn cắp thông tin hay chị báo cáo cái gì mà chị đã từng báo cảnh sát rồi đó, chị giữ cái đó lại để mà phòng ngừa những trường hợp rắc rối sau này thôi, chứ không phải là chị làm gì hết. Cái vấn đề thứ hai theo ý kiến Dũng Nghiêm thì chị gọi lên cái phòng billing department của hãng bảo hiểm của chị và cái billing department của cái bệnh viện mà cái người nào lem vô đó, chị nói cho người ta biết rằng mà chị nhớ recall lại càng tốt, chị có recall lại thì hỏi tên người nào đang nói chuyện với chị là cho biết là cái những cái gì mà chị đang biết là không phải là chị, cái đó là do chị bị ăn cắp thông tin và chị cũng giữ đó, chị giữ lại những cái recall đó, những cái cuộc nói chuyện đó tới với tên tuổi đó cũng để đó. Mà nếu cẩn thận hơn theo ý Dũng Nghiêm, chị nên viết bức thư cho hai nơi luôn, cái bệnh viện mà bị lem đó và cái hãng bảo hiểm đó, gửi bảo đảm luôn. Rồi tất cả những đó chị cứ giữ đó, chị giống như chú Trương Anh nói, chị cứ ngồi đó chờ coi người ta làm cái gì. Nếu sau này bất cứ có chuyện gì xảy ra với chị, ảnh hưởng đến tài chính của chị, ảnh hưởng đến cuộc sống của chị, thì chị bắt đầu đem những cái đó ra luật sư hay ở đâu đó có thể giúp chị để giải quyết chuyện này. Chị hiểu vấn đề rồi phải không?
Dạ, cảm ơn Dũng Nghiêm rồi.
Nhưng mà
hiểu rồi ạ.
Chú Trung Anh đang nói chuyện với chị kìa.
Cái báo cáo của cảnh sát rất là quan trọng, nghe không? Rồi bây giờ cái mà chú hỏi đã block cái credit của cháu chưa?
Dạ, bữa nhắn hay là con đã sợ con lock hết rồi ạ.
Rồi, good, excellent.
Nhưng mà có thằng boy 16 tuổi nhỏ quá, nó chưa có lock được à.
Nó lock làm gì? Con block cái report tên con, tại mấy đứa đó là thuộc về con là nằm trong gia đình, nó block hết. Thằng nhỏ 16 tuổi nó lấy cái đó làm gì, nhỏ chưa đủ tuổi gì.
Dạ, nó lấy, nó apply cho tax benefit rồi đó chú.
Ok, tax benefit phải có cha mẹ apply chứ sao nó apply được.
Bởi vì họ đã làm rồi đó, rồi người ta mới file down ra, người ta gửi lé rồi cho con, cho nên con mới biết đó.
Ok, nhớ kỹ nè. Khi người ta gửi những lá ra cho con đều phải giữ lấy một cái folder, một cái cạch tập nhỏ đó, giữ tất cả hồ sơ này. Chú nói để làm gì? Có thể 10 năm sau bỗng nhiên nó khui ra cái vụ này, nó thưa con. Mà trong khi con dục hết, Việt Nam mình hay có cái tật lắm. Hãy thấy chuyện gì xong rồi tất cả dùng ra hết. Ok, giữ tất cả cái đó cho chú. Ok nha. Rồi.
Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe đi giúp mọi người. Dạ, con cảm ơn chú, con bye chú. Cảm ơn Dũng Nguyên, là bye Dũng Nguyên luôn à.
Rồi, cảm ơn chị. Chúc chị may mắn nha.
Dạ.
Rồi, xin chào chị. À, xin mời chú, chị Minh Đặng có vài lời chú trước khi kết thúc chương trình.
Dạ, hết giờ, nhưng mà có cái câu chuyện này nghe nó kỳ lắm Dũng Nguyên.
Dạ.
Nó không phải là chỉ có insurance, bây giờ bên chip, rồi bên welfare, apply cái này cái kia. Mà không, chẳng lẽ tất cả mọi người đều quảnh mặt làm ngơ sao ta? Có đầy đủ tin tức để bắt đầu chú liên lạc giùm cô này qua cái thành phố Sexy á, để chú coi là những cái chuyện gì làm được. Chứ còn nghe lạ lắm. Trong cuộc đời chú là 30 mấy năm là điều tra người ta mà chú chưa bao giờ nghe câu chuyện này hết. Ok ha?
Dạ.
Dạ, cảm ơn quý vị. Sorry những người nào muốn nói chuyện hôm nay. Thì như quý vị biết cô Hồng này á, thì Hồng Nguyễn đây cũng rất là tội nghiệp. Mà có thể là ngủ ăn không yên, do đó tôi Dũng Nghiêm cũng cố gắng spend rất nhiều thời giờ để giúp đỡ coi câu chuyện này cuối cùng như thế nào. Do đó xin lỗi quý vị nào mà không nói chuyện được ngày hôm nay, thì xin quý vị gửi câu hỏi vô đài. Rồi nếu mà có quan trọng, đài sẽ gửi tôi tin tức, tôi liên lạc tới quý vị. Ok nha. Xin chúc tất cả quý vị một ngày còn lại vui vẻ. Và nhắc nhở thêm nữa, ngày hôm nay quý vị nào ở Houghton City hoặc thành phố xung quanh á, thì có cái buổi diễn hành lúc 6 giờ chiều đi từ chỗ City Hall cũ, đi đi qua bên đường Broadway, Denton Highway và có liệng kẹo cho các em nó lượm chơi vậy, rất là vui. Đó là tin tức của thành phố. Cảm ơn Dũng Nghiêm đã làm đài với chú hôm nay.
Dạ, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau.
Cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, Dũng Nghiêm xin có một thông báo đến quý vị. Kính mời quý vị đến xem bộ phim Mai Sao Việt Nam của đạo diễn Chu Linh, vô cửa miễn phí, có bánh trái và nước uống miễn phí, được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật tuần này, ngày 15 tháng 9, tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Đà Lạt, trên đường Bell Line Garland. Đây là bộ phim mang ý nghĩa lịch sử của miền Nam Việt Nam. Nếu không có bộ phim này thì có lẽ Cộng sản sẽ bóp méo về sự thật của miền Nam trước năm 1975. Kính mong quý đồng hương cùng đến để xem phim, ủng hộ tinh thần Việt Nam Cộng Hòa, vô cửa miễn phí và có nước uống, trái cây miễn phí. Chủ nhật 15 tháng 9 tuần này, lúc 2 giờ chiều, tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Đà Lạt, ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị.